SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí nước trong tuần của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7 tới, Quốc hội mới họp lại, nhưng chính trường những ngày qua đã nóng dần lên. Và tất nhiên thì chuyện cơm áo gạo tiền bao giờ cũng thu hút được sự chú ý của công luận. Bởi đó mà một trong những sự kiện đáng chú ý tuần này là việc chính phủ đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch cắt giảm thuế, mà theo đó thì liên đảng đã hứa là sẽ giảm tới 158 tỷ đô la tiền thuế. Vậy kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến những ai và liệu kế hoạch có được Quốc hội thông qua ngay trong lần đầu nhóm họp hay không? Tạp chí Nước Cũng Trong tuần kỳ này, Nam Sơn mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ với nhà báo Lưu Dân để trao đổi về những vấn đề trên. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Nam Sơn và xin kính chào quý vị.
Thưa quý thính giả và nhà báo Lưu Dân, như chúng tôi đã có lời trong đầu chương trình thì chính phủ đã dự kiến là sẽ trình ra Quốc hội kế hoạch cắt giảm tới 158 tỷ đô la tiền thuế. Và ông Tổng trưởng Ngân khối Liên bang Josh Frydenberg thì nói rằng là kế hoạch giảm thuế này không nhắm vào những người có thu nhập cao. Thưa anh, tuy nói là không nhắm vào những người có thu nhập cao, nhưng mà kế hoạch cắt giảm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người thọ thuế. Theo dự tính là sẽ ảnh hưởng tới 70% người đóng thuế, một cái con số không hề nhỏ chút nào. Vậy thì anh có thể giải thích thêm về cái kế hoạch này và những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch?
Vâng, thưa anh, đây là một cái lời hứa của liên đảng khi trong cái chiến dịch tranh cử hồi tháng 5 vừa rồi. Và cũng đã để thực hiện cái lời hứa đó, đó thì Thủ tướng Scott Morrison cũng như là ông Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg đã công bố hay là bắt đầu từng bước một thực hiện cái vấn đề này. Tuy rằng là vẫn còn nhiều trở ngại có tính cách kỹ thuật và ở cái khía cạnh luật pháp, nhưng mà dường như cái sự quyết tâm của cái chính phủ liên đảng đang được thể hiện một cách khá rõ rệt. Thì trở lại cái câu hỏi của anh là con số 158 tỷ đô la đối với ngân sách quốc gia của Úc là con số tương đối lớn và nó ảnh hưởng đến khoảng cỡ 70% cái số người đóng thuế hiện nay, tức là cái khoảng cỡ 9 triệu người chẳng hạn. Thì theo cái hệ thống đánh thuế lợi tức cá nhân ở Úc đang áp dụng đó thì chúng ta cũng biết rằng là nếu mà những cái người nào có cái mức lợi tức dưới 18.200 đồng một năm đó thì họ được miễn thuế, tức là họ gọi là một cái tax free threshold. Và cái mức cao nhất tức là hơn 200.000, cái lợi tức cá nhân hơn 200.000 một năm đó, là đóng 45%. Thì trong đó thì dĩ nhiên là hầu hết những cái người Úc thì sẽ phải đóng thêm 2% phụ phí Medicare như chúng ta cũng đã từng làm cái nghĩa vụ công nhân từ bao nhiêu năm nay. Thì do đó người ta thấy rằng là trong cái khoảng từ cái mức không phải chịu thuế cho đến cái mức đóng thuế cao nhất là 45% đó, thì chính phủ liên đảng bây giờ đang áp dụng một cái thuế suất chung là khoảng cỡ 30%, tức là nó giảm từ 32,5%. Đây là một cái sự giảm thuế lợi tức cá nhân, nó nhắm vào thành phần có lợi tức thấp và lợi tức trung bình, chứ không phải là nhắm vào những cái người mà có một cái lợi tức quá 200.000 một năm, vì những cái người đó vẫn còn phải chịu cái thuế suất cao hơn. Và vì vậy thì người ta thấy rằng là các cái kế hoạch giảm thuế của chính phủ liên đảng không phải là nhắm vào cái thành phần có những cái lợi tức cao, nhưng mà là cái sự giảm thuế cho những người có lợi tức thấp và trung bình. Và cái điều này cũng đang gây ra những cái sự tranh cãi mà có thể là chúng ta cũng sẽ bước vào chi tiết trong cái phần mà tại sao chính phủ hay là đảng đối lập lao động lại chống lại cái chuyện này.
Như anh vừa đề cập thì cái việc cắt giảm này thực ra là để thực hiện cái lời hứa mà đã được đưa ra khi mà liên đảng ra tranh cử, nên là hẳn nhiên nó cũng không có gây quá nhiều bất ngờ. Nhưng mà tại sao chuyện này lại cần kiếp đến độ mà ông Scott Morrison bị thúc giục là phải rút ngắn cái kỳ nghỉ của mình ở Fiji để quay về Úc vào tuần tới, ngay khi mà Quốc hội bắt đầu nhóm họp, thưa anh?
Vâng, người ta cũng cảm thấy rằng là ông Scott Morrison sau một cái nhiều tuần lễ nghĩa là gian nan vất vả và đạt được một cái chiến thắng mà người ta gọi là một cái phép lạ, thì ông cũng xứng đáng được một ngày, một cái tuần nghỉ hè, phải không anh Nam Sơn? Nhưng chúng ta cũng biết rằng là các chính trị gia là những người lãnh lương 24 giờ mỗi ngày. Cho nên dù là đang nghĩa là hưởng một cái những cái ngày nhàn nhã bên cạnh gia đình, nhưng mà cái trách nhiệm công vụ vẫn luôn luôn là đặt hàng đầu đối với họ, đặc biệt là những cái người cầm đầu chính phủ như là Thủ tướng Scott Morrison chẳng hạn. Sở dĩ mà ông được yêu cầu về nước gấp là vì nó có những cái vấn đề, nó có tính cách kỹ thuật về mặt pháp luật. Thưa anh, như chúng ta cũng biết rằng là cái kết quả của cái cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5 vừa qua đó đã được xác định. Tuy nhiên, bản báo cáo chính thức mà chính phủ theo luật phải gửi cho tổng toàn quyền là Sir Peter Cosgrove là phải được thực hiện trước khi mà cái chính phủ, tân chính phủ đó, dù là chính phủ tái cử hay là chính phủ mới, mới có thể là triệu tập một cái quốc hội mới được. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, chính phủ liên đảng tự do và quốc gia đã chiếm được đa số tại Hạ viện, tức là 77 ghế. Trước đây thì chỉ có 76 ghế thôi, và 76 cũng đủ tỷ lệ đa số để cầm quyền trong cái quốc hội 150 dân biểu. Theo hệ thống Westminster mà nước Úc đang áp dụng đó, những đảng nào mà chiếm đa số tại Hạ viện hoặc là có cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập hoặc là các cái đảng nhỏ nữa đó mà đạt được 50% cộng một ghế đó thì cái đảng đó sẽ cầm quyền. Thì trong cái trường hợp này thì đảng liên đảng tự do và quốc gia đã được 77 ghế, tức là 2 ghế so với 50%, và vì vậy họ cầm quyền. Nhưng mà ngược lại ở trên thượng viện thì liên đảng tự do quốc gia lại không đạt được cái con số 39 ghế để có thể có một cái sự biểu quyết các cái dự luật được đưa lên từ Hạ viện một cách thông suốt, và vì vậy họ phải cậy nhờ vào cái sự ủng hộ của các đảng nhỏ hoặc là các thượng nghị sĩ độc lập. Trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, liên đảng tự do quốc gia chỉ chiếm 35 ghế nghị sĩ mà thôi. Trong khi đó thì họ cần đến 39 ghế thì mới có thể thành lập được một cái khối đa số tại Thượng viện. Vì những cái lý do này, Thủ tướng Scott Morrison đã phải bay về để có thể đệ trình lên ông Tổng toàn quyền cái kết quả cuối cùng của cái cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, và để có thể chính thức triệu tập quốc hội mới để mà có thể thông qua những cái dự luật về ngân sách, và về đặc biệt là cái luật về giảm thuế lợi tức mới mà chúng ta đang trình bày ở đây. Theo những cái tin tức mới nhất mà chúng ta nhận được thì có lẽ là cái kỳ họp tân quốc hội có thể sẽ được thực hiện vào ngày 2 tháng 7 sắp tới, và đây cũng là một cái thời điểm nó mang cái tính cách kỹ thuật nữa, bởi vì chính phủ Scott Morrison cam kết rằng là cái biện pháp các giảm thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7, tức là một ngày trước khi mà tân quốc hội được triệu tập, và do đó nó nảy sinh ra một cái vấn đề là có thể là cái luật giảm thuế này sẽ phải được thông qua sau khi cái thời điểm áp dụng nó bắt đầu hay không, hay là chính phủ có những cái biện pháp hành chánh như thế nào để người dân cũng có thể được hưởng cái sự miễn thuế đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.
Như anh vừa nói đó, ngày 2 tháng 7 quốc hội dự kiến mới họp. Như vậy có nghĩa là cái kế hoạch này không kịp thông qua trước ngày 1 tháng 7, cái ngày mà cái người thọ thuế bắt đầu nộp tờ khai thuế. Trước đây chính phủ cũng có đề cập đến việc này và họ nói rằng là họ có thể cho sở thuế được các giảm thuế trước và sau đó thông qua quốc hội sau. Theo anh thì cái khả năng này có thực hiện được không ạ?
Vâng, đây là một cái khả năng có thể thực hiện được nếu mà chính phủ được cái sự ủng hộ của ít nhất là 4 thượng nghị sĩ ở trên thượng viện. Và điều này căn cứ trên cái tình hình hiện tại đó thì người ta không thấy một cái khó khăn gì lớn lắm đối với cái chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison, bởi vì hiện nay ông đã có 35 phiếu trong tay rồi, và cái sự vận động thêm 4 phiếu nữa không hẳn từ bên đảng đối lập mà còn có các cái đảng nhỏ khác, thí dụ như là đảng xanh hoặc là đảng của bà Pauline Hanson hoặc là của bà Jackie Lambie vân vân, thì 4 cái lá phiếu này người ta nghĩ là trong cái phạm vi khả năng của chính phủ liên đảng hiện nay.
Như vậy là khả năng mà để liên đảng nhận được thêm 4 phiếu trong thượng viện để mà thông qua cái kế hoạch này rất là rộng mở.
Và nó có cái khả năng hồi tố, thưa anh, bởi vì chúng ta đang nói đến cái thời điểm mùng 1 và mùng 2 tháng 7. Mùng 2 tháng 7 mới là cái ngày triệu tập tân quốc hội. Dạ. Trong khi đó là mùng 1 là cái chính sách mà giảm thuế nó bắt đầu có hiệu lực. Và do đó vì cái sự so le về cái thời điểm này cho nên ông Scott Morrison đã phải rời Fiji sớm để vận động với các cái dân biểu độc lập hoặc là đối với các cái thượng nghị sĩ ở các cái đảng nhỏ khác để ủng hộ cho mình.
Vâng. Còn về phía đảng đối lập thì mới đây nhất một dân biểu đảng lao động đã kêu gọi đảng này ủng hộ cái kế hoạch cắt giảm thuế, trong khi thì lãnh đạo đảng này vẫn phản đối cái việc mà sang đều cái mức thuế sau năm 2024 mà họ chỉ ủng hộ cho cái giai đoạn đầu tiên của cái kế hoạch thôi. Thì thưa anh, điều này cho thấy điều gì trong nội bộ của Đảng Lao động hiện tại? Bởi vì chúng ta thấy rằng là những ngày này thì nội bộ Đảng Lao động đang cũng diễn ra lắm cái sự ồn ào.
Vâng, về phía Đảng Lao động thì chúng ta thấy rõ ràng là nó không có một cái sự thống nhất trong cái chính sách về thuế khóa, cũng như là trong cái sự nghe là hồi đáp lại những cái chính sách của chính phủ chẳng hạn. Thủ lãnh mới của Đảng Lao động tức là ông Anthony Albanese là một cái người thuộc cái khuynh hướng tả, và do đó ông chủ trương cái chính sách công bình xã hội nó rất là mạnh mẽ. Trong khi đó những cái người khác trong Đảng Lao động lại có một cái chủ trương hơi hữu một chút, tức là cũng chú trọng đến các cái vấn đề an sinh xã hội vân vân, nhưng mà đồng thời lại họ lại cũng cổ võ cho cái sự phát triển kinh tế. Và họ nhìn thấy ở trong cái chính sách giảm thuế của chính phủ liên đảng nó có những cái yếu tố kích thích cái nền kinh tế phát triển mạnh, và đặc biệt là cái đồng tiền trong túi của người dân nó có dư giả thêm một tí để mà tăng cường cái sức mua của người tiêu thụ vân vân. Và do đó đây là hai cái khuynh hướng mà nó có vẻ khác nhau. Mặc dù cho đến thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đây thì Đảng Lao động cũng đã chấp nhận một phần ở trong cái kế hoạch giảm thuế của chính phủ liên đảng, tức là cho cái giới có cái lợi tức thấp và trung bình, mặc dù rằng họ yêu cầu rằng là những người có cái lợi tức cao, đặc biệt là trong cái phần thuế công ty chẳng hạn, thì phải thu thêm để mà có thể san sẻ cái gánh nặng mà công chi của chính phủ cũng như là các cái kế hoạch về an sinh xã hội. Tuy vậy thì người ta thấy rằng là vì sau một cái thất bại bầu cử nó quá nghe là mới mẻ và nó quá đau đớn, cho nên người ta không thấy là cái sự đấu đá nó diễn ra một cách lộ liễu ở trong Đảng Lao động, mặc dù rằng là những cái biểu hiện bên ngoài đều chỉ đến một cái hướng rằng là họ không có một cái tiếng nói thống nhất về cái chính sách giảm thuế bây giờ.
Như vậy thưa anh, vấn đề thuế khóa đang gây chia rẽ ngay trong nội bộ của các cái đảng phái chính trị.
Rõ ràng là như vậy anh, bởi vì người ta thường hình dung ra là hai cái đảng lớn ở Úc là Đảng Lao động và Đảng Tự do có những cái nguyên tắc hoặc là có những cái căn bản triết học khác nhau về cái chính sách quản trị đất nước hoặc là cái chính sách điều hành đất nước. Một bên đặt nặng về cái vấn đề là an sinh xã hội, công bình xã hội vân vân, tức là bên phía Đảng Lao động thì họ chăm chút cho cái đời sống hàng ngày của cái người dân, đặc biệt là cho những cái thành phần bị thiệt thòi hoặc là có lợi tức thấp. Mặt khác thì Đảng Tự do lại bị coi như là đảng của nhà giàu, chỉ chăm lo cái quyền lợi hay là cái lợi ích của các cái công ty hoặc là những người có lợi tức cao mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì trong thực tế nó là có những cái chứng minh là hai đảng dần dần đi gần đến một cái điểm chung là cái điểm mà phát triển đất nước và có lợi cho mọi người ở trong cái xã hội của họ đang sống. Nhưng mà đây là một cái điểm hết sức là lý tưởng thưa anh, và hầu như là nó luôn luôn bị đụng chạm ở trên cái đường đi đến một cái mục đích như vậy. Thì qua cái cuộc bầu cử vừa rồi chúng ta thấy là dân Úc đã lựa chọn cái sự phát triển kinh tế, và dĩ nhiên là trong cái phát triển kinh tế này thì ông Scott Morrison đã rất là khôn ngoan và lồng vào một số các cái chính sách để cải thiện cái đời sống của người dân, và đồng thời tạo cho họ một cái sức mua nó mạnh hơn để mà có thể phát triển cái nền kinh tế ở cái tốc độ như là 20 năm qua mà dân Úc đã thụ hưởng. Thì đây là một cái cuộc đấu tranh chính trị mà người ta không có nghĩ rằng là một ngày nào đó nó sẽ chấm dứt. Bởi vì khi mà nó chấm dứt tức là chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội rất là lý tưởng, và nó bởi vì vậy cho nên nó sẽ thường xuyên xảy ra những cái mâu thuẫn hoặc là những cái đấu tranh như vậy để biến xã hội thành một cái nơi nó tốt đẹp hơn, hoặc là để cho cái đời sống người dân nó càng ngày càng thịnh vượng hơn mà thôi.
Vậy thì chốt lại, thưa nhà báo Lưu Dân, ông có tin rằng là ngày 2 tháng 7 tới thì kế hoạch sẽ được thông qua, và từ ngày 1 tháng 7 thì những người mà có thu nhập thấp và trung bình họ sẽ được cắt giảm thuế hay không?
Vâng, cái con số mà được cắt giảm thuế trung bình khoảng 1.080 đồng một năm đó có vẻ hấp dẫn lắm đối với tôi và đối với anh cũng vậy. Thì đây là một cái biện pháp mà người ta nói là một cái biện pháp kinh tế chính trị, nó có tính cách dân túy, tức là nó làm cho người dân mê lắm. Thì đối với ai cũng vậy, nếu mà có đâu thêm một đồng tiền trong túi thì ai cũng thích. Nhưng mà trong cái lợi thế chính trị hiện nay của Liên đảng Tự do Quốc gia, tôi nghĩ rằng là họ có thể đạt được một cái con số đa số tại Thượng viện để mà có thể thông qua cái dự luật này từ Hạ viện. Cũng nên mở ngoặc để nói thêm một chút xíu về cái hệ thống chính trị của nước Úc đó, thưa quý vị, là bất cứ một cái dự luật nào liên quan đến tài chánh, liên quan đến tiền bạc, nó đều phải xuất phát từ Hạ viện và nó phải được Thượng viện thông qua. Nếu mà bất cứ một cái đảng cầm quyền nào không có cái đa số tại Thượng viện đó, thì cái dự luật nó sẽ bị trả về lại Hạ viện để mà có thể tu chính hoặc là sửa đổi hoặc là vân vân, hoặc là có thể tái đệ nạp nguyên bản nếu mà các cái dân biểu ở Hạ viện không cảm thấy hài lòng với cái quyết định của Thượng viện. Mà khi lên Thượng viện lần thứ nhì nữa mà bị bác đó, thì khi đó chúng ta nó có vấn đề, hoặc là chính phủ có thể phải giải tán để mà có thể bầu cử lại, hoặc là có thể cho chìm xuồng cái dự luật đó luôn. Thì trong cái hoàn cảnh bây giờ thì người ta không thấy cái khả năng của nó xảy ra, mà người ta chỉ nhìn thấy rằng là có thể là Thủ tướng Scott Morrison sẽ thuyết phục được cái sự ủng hộ của các cái thượng nghị sĩ độc lập cũng như các đảng nhỏ để mà hỗ trợ cho cái dự luật này.
Và đến đây khép lại cái tạp chí Nước Úc trong tuần kỳ này. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Nước Úc trong tuần kỳ sau.
Vâng, xin chào Nam Sơn và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.